Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Thanh Phương và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 16 tháng 2, 2016. Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN bàn đối sách chung chống Bắc Kinh tại Biển Đông. Tư lệnh hạm đội Mỹ của Mỹ cảnh báo Trung Quốc gây bất ổn trong khu vực. Seoul chủ trương một chính sách cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng. Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an thẩm định về việc Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích vào Syria. Mỗi ngày một sự kiện, Ngân hàng Đầu tư Châu Á AIIB của Trung Quốc sẽ bị chìm vì tranh chấp Biển Đông. Kính thưa quý thính giả, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN đã chính thức khai mạc vào ngày hôm qua 15 tháng 2 tại Sunnylands, bang California, Hoa Kỳ, sau ngày họp đầu tiên bàn về các vấn đề kinh tế. Ngày hôm nay, 16 tháng 2, Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng với lãnh đạo 10 nước ASEAN tập trung thảo luận các vấn đề hợp tác an ninh chính trị, trong đó nổi bật là tình hình căng thẳng ở Biển Đông. Trọng Nghĩa cho biết thêm thông tin.
Ngay trong diễn văn khai mạc hội nghị thượng đỉnh vào hôm qua, Tổng thống Mỹ đã gợi lên vấn đề Biển Đông khi ông nhấn mạnh đến lập trường thống nhất mà hai đối tác Mỹ và ASEAN có thể đạt được nhằm bảo đảm an ninh khu vực. Một khu vực trong đó xin trích, các luật lệ và chuẩn mực quốc tế như quyền tự do đi lại trên biển được tôn trọng, và trong đó các tranh chấp được giải quyết bằng các biện pháp hợp pháp và hòa bình, từ ngữ trong nguyên văn. Theo hãng tin Anh Reuters, rõ ràng là ông Obama ám chỉ Biển Đông, nơi Bắc Kinh đang áp đặt chủ quyền của Trung Quốc, bất chấp các tuyên bố ngược lại của bốn nước ASEAN là Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Hãng tin Pháp AFP cũng cho rằng Tổng thống Mỹ đã tìm cách tăng áp lực lên Trung Quốc, nước đang đơn phương rầm rộ, bồi đắp và xây dựng đảo nhân tạo tại vùng Biển Đông đang có tranh chấp, khi khẳng định rằng Mỹ và ASEAN đều có mục tiêu chung là xây dựng một trật tự khu vực, nơi mà tất cả các quốc gia đều có cùng một luật chơi. Theo hãng tin Pháp AFP, Nhà Trắng cho rằng Bắc Kinh rất sợ việc bị đánh giá là nước lớn bắt nạt nước bé. Vì thế, nhân hội nghị thượng đỉnh Sunnylands vào hôm nay, ông Obama cố gắng thuyết phục các lãnh đạo ASEAN là cần phải có một mặt trận thống nhất để phản ứng khi Tòa án Liên Hiệp Quốc ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông. Theo quan điểm của Mỹ, dù kết luận có ra sao chăng nữa, thì Mỹ và ASEAN cần cùng nhau tuyên bố ủng hộ phán quyết của Tòa án quốc tế để tăng gia áp lực trên Trung Quốc, vốn không công nhận thẩm quyền của định chế tư pháp này.
Mỹ xác nhận Tổng thống Obama đi thăm Việt Nam vào tháng 5. Bên lề thượng đỉnh Mỹ-ASEAN, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã có một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tổng thống Barack Obama đã nhận lời mời từ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi thăm Việt Nam vào tháng 5 tới đây trong khuôn khổ một vòng công du châu Á.
Cũng theo nguồn tin kể trên, hai bên đã ghi nhận tầm quan trọng của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, của an ninh hàng hải và của vấn đề nhân quyền đối với việc thúc đẩy quan hệ song phương Việt-Mỹ. Tổng thống Mỹ sẽ đến Nhật Bản dự hội nghị thượng đỉnh thường niên nhóm G7 vào tháng 5. Khi đến Việt Nam, ông sẽ là Tổng thống Mỹ thứ 3 thăm Việt Nam sau ông Bill Clinton vào năm 2000 và ông George W. Bush vào năm 2006. Cũng tại Sunnyland, Thủ tướng Việt Nam vào hôm qua có cuộc tiếp xúc với Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Một trong những yếu tố đáng chú ý của cuộc gặp là hai bên đã nhất trí thúc đẩy việc sớm ký kết thỏa thuận tuần tra song phương, phối hợp chống khủng bố trong khu vực, lập đường dây nóng giữa hải quân hai nước. Khi loan tin về cuộc gặp, báo chí Indonesia đã nhấn mạnh đến việc hai nước thúc đẩy đàm phán về việc phân định đường ranh giới giữa hai vùng đặc quyền kinh tế của hai nước, hạn chế tình trạng đánh bắt cá trái phép.
Trong hồ sơ nhân quyền, trong một bài viết đăng trên Washington Post ngày 15 tháng 2, ông Pat Adams, giám đốc đặc trách châu Á của Tổ chức Nhân quyền Mỹ Human Rights Watch, kêu gọi Tổng thống Obama thúc đẩy bầu cử tự do ở Việt Nam.
Mở đầu bài viết nói trên, ông Pat Adams viết một cách châm biếm. trong khi chưa có ai đoán được người nào sẽ thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới, thì tôi có thể nói chắc với bạn là ai sẽ thắng cử trong cuộc bầu cử năm nay ở Việt Nam, đó sẽ là tướng Trần Đại Quang, thậm chí tôi còn biết ai sẽ là tân thủ tướng, tên của ông là Nguyễn Xuân Phúc. Sau khi điểm lại diễn biến đại hội đảng vừa qua, giám đốc châu Á của Human Rights Watch ghi nhận là mặc dù không được quyền bỏ phiếu, nhưng người dân Việt Nam đã theo dõi rất sát cuộc đấu đá nội bộ đảng, cho thấy là họ rất mong muốn tham gia vào việc bầu chọn các lãnh đạo của họ. Ông viết, chắc có người hy vọng là Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu vốn đã từng nói rằng bầu cử tự do và công bằng ở Miến Điện là điều kiện để quốc tế quan hệ chặt chẽ hơn và trợ giúp nhiều hơn cho nước này, cũng sẽ ủng hộ cho khát vọng dân chủ bằng cách công khai kêu gọi bầu cử đa đảng thật sự ở Việt Nam. Nhưng giám đốc châu Á của Human Rights Watch ghi nhận sự im lặng của quốc tế trên vấn đề này. Cũng theo nhận xét của ông Adams, trong chính sách cân bằng lại quan hệ với các nước châu Á và trong nỗ lực kiềm chế sức mạnh đang lên của Trung Quốc, chính quyền Obama đặt trọng tâm vào hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, thách thức những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và gia tăng hợp tác về an ninh. Dân chủ có được nhắc đến nhưng đó không phải là ưu tiên. Đối với giám đốc châu Á của Human Rights Watch, thượng đỉnh Mỹ ASEAN là cơ hội bằng vàng để Tổng thống Obama đưa những giá trị còn thiếu vào chính sách châu Á. Với tư cách chủ nhà, ông Obama không chỉ yêu cầu Hà Nội trả tự do cho toàn bộ các tổ chính trị, mà còn phải kêu gọi Việt Nam theo gương Miến Điện tổ chức bầu cử đa đảng thật sự.
Hải quân Mỹ tố cáo Trung Quốc gây bất ổn tại Biển Đông. Chiến thuật của Trung Quốc bố trí tàu tuần duyên và máy bay phản lực trong vùng Biển Đông có thể gây bất ổn trong khu vực. Trên đây là tuyên bố của Phó Đô đốc Joseph O. Quang, tư lệnh hạm đội 7 của Mỹ, tại Singapore. Trong cuộc họp báo ngày 15 tháng 2, tư lệnh hạm đội Mỹ cho biết là sự kiện Trung Quốc sử dụng tàu tuần duyên và hải thuyền không thuộc lực lượng hải quân để hoạt động trong vùng Hoàng Sa và Trường Sa gây khó khăn cho nỗ lực của Mỹ tránh đụng độ võ trang. Theo giải thích của Phó Đô đốc Joseph O. Quang, trong khi hải quân Mỹ và hải quân Trung Quốc có thỏa thuận và mật mã để liên lạc với nhau, tránh va chạm, thì các tàu cảnh sát biển kiểm ngư của Trung Quốc, mà Mỹ gọi là tàu chở bắp cải, thiếu chuyên nghiệp hiện diện trong vùng biển đảo tranh chấp gây lo ngại rất lớn về phía Hoa Kỳ. Tư lệnh hạm đội 7 cũng cảnh báo ý đồ Trung Quốc sử dụng các phi trường xây dựng tại Hoàng Sa và Trường Sa và dành cho máy bay chiến đấu. Theo Phó Đô đốc Mỹ, chưa rõ khi nào máy bay quân sự Trung Quốc sẽ sử dụng các phi trường này, nhưng hành động đó sẽ gây mất ổn định trong khu vực. Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận chuyện đã rồi và tiếp tục tuần tra trên không và trên biển. Ông yêu cầu Trung Quốc hãy nói rõ ý định và mục đích của họ trong tương lai. Yêu cầu Trung Quốc công khai ý đồ xây đảo nhân tạo và phi trường hải cảng trong vùng tranh chấp tại Biển Đông cũng là ưu tư của Úc. Ngày hôm qua tại Tokyo, Ngoại trưởng Julie Bischoff cho biết khi đến Bắc Kinh vào ngày 16 này, bà sẽ yêu cầu Trung Quốc nói rõ mục tiêu sử dụng các đảo nhân tạo ở Biển Đông là để làm gì. Ngược lên Bắc Á, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chủ trương một chính sách cứng rắn hơn để buộc Bắc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân. Theo bà, thiện chí không chưa đủ thuyết phục được Bình Nhưỡng.
Trong bài phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc hai tháng trước cuộc bầu cử, bà Park Geun-hye lấy làm tiếc là những mối đe dọa của Bắc Triều Tiên trong những năm qua coi như đã làm tê liệt người dân Hàn Quốc. Theo vị nữ tổng thống này, đã đến lúc phải tìm ra một giải pháp căn bản để tạo ra sự thay đổi ở Bắc Triều Tiên và cần có một thái độ can đảm để thực hiện giải pháp đó. Lãnh đạo chính quyền Seoul báo động, nếu không có thay đổi, chế độ Kim Jong-un có thể phát triển một tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân, và lúc đó chính chúng ta sẽ lãnh đạn. Và Park Geun-hye cũng báo trước rằng, nếu nỗ lực của quốc tế không đủ, Hàn Quốc có thể sẽ buộc phải hành động đơn phương. Tổng thống Hàn Quốc đã phát biểu như trên vài ngày sau quyết định đơn phương của Seoul đóng cửa khu công nghiệp Liên Triều Kaesong ở miền Bắc, vốn được xem là biểu tượng cho hòa giải giữa hai bên. Trích dẫn các quan chức Bộ Quốc phòng hãng tin Hàn Quốc Yonhap cho biết là sau bài phát biểu hôm nay của Tổng thống Park Geun-hye ở Quốc hội, ngày mai, 4 chiếc máy bay tiêm kích F-22 của Mỹ sẽ bay trên không phận lãnh thổ Hàn Quốc nhằm biểu dương lực lượng. Trong tuần này, Seoul sẽ thảo luận với Washington về khả năng triển khai trên lãnh thổ Hàn Quốc hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD. Nga và Trung Quốc đã cảnh cáo rằng việc triển khai hệ thống tên lửa này có nguy cơ gây mất ổn định khu vực.
Cũng trong chiều hướng cứng rắn, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc Matsuki Darusman yêu cầu Liên Hiệp Quốc chính thức thông báo cho lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un là ông có thể bị điều tra về các tội ác chống nhân loại. Từ Geneva, thông tin viên Laurent Mosse cho biết thêm chi tiết.
Les Nations Unies relancent une vigoureuse campagne contre la Corée du Nord.
Liên Hiệp Quốc khởi động lại chiến dịch mạnh mẽ chống Bắc Triều Tiên, bị cáo buộc có thể đã phạm tội ác chống nhân loại. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, ông Masuki Darusman, vừa công bố một báo cáo mới, trong đó ông đề nghị một ekip của Liên Hiệp Quốc giám sát thường trực chế độ Bình Nhưỡng. Báo cáo viên Liên Hiệp Quốc yêu cầu Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong phiên họp mùa xuân sắp tới báo cho ông Kim Jong-un biết về những nghi ngờ đối với ông và chế độ của ông. Đó là nhằm cảnh báo lãnh đạo Bắc Triều Tiên rằng các nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc sẵn sàng tuyên bố ông đã phạm các tội ác chống nhân loại và nhất là có thể đưa ông ra tòa. Đây không phải là lần đầu tiên Liên Hiệp Quốc đưa ra lời cảnh báo như vậy. Cách đây 2 năm, bản nghiên cứu đầu tiên đã liệt kê những vi phạm của chế độ Bình Nhưỡng như những vụ tra tấn, hành quyết không xét xử, hệ thống cài tập trung với các phòng hơi nhạt và khu giam giữ các nhà đối lập. Chính quyền Bắc Triều Tiên đã bác bỏ những cáo buộc đó, khẳng định họ đã ký kết mọi công ước quốc tế. Nhưng ký kết không có nghĩa là tuân thủ những công ước đó.
Laurent Mossu, je l'ai vérifié.
Tình hình Syria càng ngày càng phức tạp. Từ 4 ngày nay, pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vào Syria tấn công vào các đơn vị dân quân của người Kurdistan Syria, đồng minh của Mỹ chống Daesh nhưng lại được Nga ủng hộ về mặt chính trị. Hôm nay, theo yêu cầu của Moscow, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phải thảo luận về biến chuyển mới này. Từ Moscow, thông tin viên Muriel Pompon phân tích lập trường của Nga.
La Russie est fortement préoccupée par l'usage de la force par la Turquie.
Nga rất quan ngại việc Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng vũ lực tấn công vào lãnh thổ Syria. Trên đây là tuyên bố của một nhà ngoại giao Nga trong phái bộ ở Liên Hiệp Quốc. Nga kêu gọi Hội đồng Bảo an làm trọng tài để thẩm định rõ chính sách gây hấn của Ankara, đe dọa an ninh Cận Đông và thế giới. Theo quan điểm của Moscow, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ khủng bố và tiếp tục cung cấp vũ khí cho Daesh. Moscow một lần nữa cảnh báo về nguy cơ xảy ra thế chiến nếu như Ankara can thiệp quân sự vào Syria, như lời Thủ tướng Dmitry Medvedev đã tuyên bố tại Hội nghị An ninh Munich mấy ngày trước đây. Nước Nga còn lên án Thổ Nhĩ Kỳ, làm ngơ trước phản ứng của Tây Phương, Mỹ và Pháp thì kêu gọi Ankara ngừng oanh kích người Kurdistan tại Syria. Trong cuộc xung khắc giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga thì Moscow muốn dựa vào sự ủng hộ của phương Tây, đang bối rối vì đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ, người Kurdistan tại Syria không phải là đồng minh của Nga thế nhưng lại được cả Moscow lẫn phương Tây ủng hộ trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Điều này càng củng cố thế mạnh của Nga đối với Thổ Nhĩ Kỳ.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Thổ Nhĩ Kỳ lập tức đáp trả phản ứng của Nga. Thủ tướng Ahmet Davutoglu tố cáo chính quyền Nga hành xử như một tổ chức khủng bố khi ủng hộ Bashar al-Assad và ném bom sát hại thường dân Syria một cách hèn hạ và ác độc. Trong khi đó, thì phát ngôn viên của Điện Kremlin vào ngày hôm nay bác bỏ những cáo buộc cho rằng không quân Nga đã oanh tạc vào các bệnh viện ở miền Bắc Syria, khiến gần 50 người thiệt mạng.
Moscow đã phản ứng như trên sau các vụ oanh tạc hôm qua vào 2 trường học và 5 bệnh viện, trong đó có 2 bệnh viện do Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới hỗ trợ. Hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên án các vụ oanh tạc này, xem đây là một sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Hoa Kỳ, Pháp và Liên Hiệp Châu Âu cũng đã lên án các vụ oanh tạc. Riêng Washington thì kêu gọi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tránh leo thang quân sự vào lúc mà quan hệ giữa Ankara với Moscow thêm căng thẳng. Chính quyền Ankara hôm nay một lần nữa kêu gọi các đồng minh can thiệp quân sự trên bộ vào Syria, vì theo họ, chỉ có như thế mới chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu từ 5 năm qua. Trong khi đó, đặc sứ Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura đã đến Damas ngày hôm nay và đã hội kiến với Ngoại trưởng Syria. Hai bên đã bàn về một lệnh ngưng bắn, việc mở lại hòa đàm trong tháng này và về việc vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo đến những vùng đang bị quân chính phủ và các nhóm vũ trang bao vây.
Tại Hoa Kỳ, cựu Tổng thống George Bush tìm cách cứu em trai là ứng cử viên Jeb Bush. Cựu Tổng thống Mỹ trong 2 nhiệm kỳ từ 2000 đến 2008, ông George W. Bush đã lao vào cuộc vận động tranh cử sơ bộ của em trai trong cuộc meeting tại bang Nam Carolina. Cho đến gần đây, cựu Tổng thống bang Florida không bảo vệ được thành quả của ông anh Tổng thống thứ 43 của Mỹ, nhất là trong cuộc chiến tranh Iraq. Tuy nhiên, ông đổi chiến thuật đặt dòng họ Bush vào cuộc tranh cử sơ bộ. Từ Washington, thông tín viên Anne-Marie Cabomacho giải thích lý do.
C'est un pari que Jeb Bush n'est pas sûr de gagner. Đây là một cuộc đánh cược mà ông Jeb Bush không chắc sẽ thắng. Ông không tin rằng ông anh cả, cựu Tổng thống George Bush, có thể đóng vai trò lá chủ bài trong chiến dịch tranh cử, bởi vì một bộ phận cử tri nay chống lại các cuộc can thiệp quân sự vào Iraq năm 2003 với những hệ quả rối loạn sau đó trong khu vực Trung Đông. Tuy vậy, khi đối thủ Donald Trump trong Đảng Cộng Hòa, bất cần lịch sự xã giao, đã lên án George Bush là kẻ bất tài, thiếu khả năng bảo vệ an ninh nước Mỹ sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, thì nhà tỷ phú đã bị cử tọa la ó phản đối trong chương trình tranh luận cuối cùng. Không lỡ cơ hội tốt, cựu Tổng thống George Bush đã nhắc lại giai đoạn lịch sử này trước khi phản công Donald Trump.
I understand that Americans are angry and frustrated.
Tôi hiểu ông ta, dân Mỹ thất vọng và phẫn nộ. Nhưng trong văn phòng bầu dục, chúng ta không cần có sự có mặt của một người làm nghiêm trọng thêm lòng phẫn nộ và thất vọng của chúng ta. Ngược lại, chúng ta cần một lãnh đạo biết giải quyết vấn đề, người đó là Jeb Bush. Trong hoàn cảnh của Jeb Bush, ông ít có gì để mất. Cựu thống đốc bang Florida đứng hạng rất thấp ở hai cuộc bầu cử tại Iowa và New Hampshire. Bằng mọi cách, ông phải giành được nhiều kết quả tốt trong thời gian tới. Mục tiêu của Jeb Bush là chứng tỏ với Đảng Cộng Hòa. Ông là ứng cử viên sáng giá có thể thay thế nhà tỷ phú mỹ dân Donald Trump và chính trị gia cực hữu Ted Cruz.
Anne-Marie Campomaccio, Washington, RFI.
Bắc Kinh cực lực chỉ trích một dự luật của Thượng viện Mỹ đặt tên một đoạn đường ở Washington nơi có Đại sứ quán Trung Quốc là quảng trường Lưu Hiểu Ba, tên của nhà đối lập, giải Nobel Hòa Bình hiện đang bị cầm tù.
Dự luật do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz, ứng cử viên bầu cử sơ bộ, đệ trình và đã được Thượng viện Mỹ thông qua thứ Sáu tuần trước. Nếu dự luật được thi hành, Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington sẽ có địa chỉ là số 1 quảng trường Lưu Hiểu Ba. Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố dự luật của Thượng viện Mỹ là trái với các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế. Ông Hồng Lỗi còn cảnh cáo là nếu văn bản nói trên trở thành luật thì điều này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Ngân hàng đầu tư châu Á, gọi tắt là AIIB của Trung Quốc, sẽ bị chìm vì tranh chấp Biển Đông. Đây là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Liệu Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, tên quốc tế là AIIB, một ngân hàng do Trung Quốc chủ trương, có bị vạ lây trong trường hợp Trung Quốc bác bỏ phán quyết về Biển Đông của Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay sắp tới đây hay không? Trang mạng nghiên cứu Mỹ Eurasia trong một bài phân tích công bố hôm nay đã không ngần ngại cho rằng AIIB rất có thể sẽ là nạn nhân đầu tiên của các yêu sách chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo ghi nhận của tác giả bài phân tích, ngân hàng do Trung Quốc sản sinh, dự trù sẽ cung cấp các khoản vay đầu tiên vào giữa năm 2006 này. Đó cũng là thời điểm mà một tòa án trọng tài của Liên Hiệp Quốc ở La Hay dự trù ra phán quyết về việc Philippines kiện các yêu sách lãnh thổ quá đáng của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ Biển Đông. Nếu bác bỏ phán quyết của tòa án và thẩm quyền của một định chế quốc tế được công nhận để giải quyết vấn đề Biển Đông, theo Eurasia, Trung Quốc có nguy cơ bị phản đòn dữ dội. Theo Eurasia, lý do rất đơn giản, khi chính Bắc Kinh tạo ra tiền lệ coi thường một cơ chế trọng tài quốc tế, những quốc gia con nợ tiềm tàng của Trung Quốc trong tương lai, những nước sẽ vay tiền của ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, những nước này hoàn toàn có thể vin vào đó để không trả nợ. Bắc Kinh lúc đó sẽ khó có thể cầu viện nơi các định chế trọng tài quốc tế để nhờ giải quyết hay áp đặt các biện pháp trừng phạt, vì chính Trung Quốc đã tự mình bác bỏ những phán quyết từ những định chế có uy tín trong việc giải quyết các tranh chấp đa phương. Đối với Eurasia, vấn đề đối với Bắc Kinh sẽ rất hệ trọng vì có ảnh hưởng đến tình hình xã hội trong nước. Từ nhiều thập niên trước đây, Trung Quốc chủ yếu là nước nhận đầu tư từ nước ngoài trên quy mô lớn. Trong tư cách đó, Bắc Kinh đã có thể viết ra hoặc tùy tiện thay đổi các quy tắc. Thế nhưng, trong những năm tới đây, Trung Quốc sẽ ngày càng trở thành nước đi đầu tư nhờ vào kho dự trữ ngoại tệ hơn 3.000 tỷ đô la mà họ tích lũy được trong thời gian qua. Ngân hàng AIIB theo Eurasia được tạo ra chính là để sử dụng kho dự trữ đó vào mục tiêu duy trì công ăn việc làm cho người Trung Quốc, chủ yếu tại hai tập đoàn trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở là Tập đoàn Mạng lưới điện quốc gia và Tập đoàn Dầu khí Hải Dương CNOOC. Hiện nay, nhu cầu cơ sở hạ tầng cơ sở bên trong Trung Quốc phần lớn đã bão hòa. Các doanh nghiệp nhà nước kể trên do đó cần đến hợp đồng ở nước ngoài để tránh việc sa thải công nhân gây mất ổn định chính trị. Thế nhưng khi đầu tư ra nước ngoài, các tập đoàn Trung Quốc phải thay đổi tư duy và cùng cách làm ăn. Hiện nay Trung Quốc tin rằng các nước láng giềng đang là hoặc nên là một phần mở rộng của Trung Quốc, nơi phải áp dụng các quy định của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo Eurasia, đường lưỡi bò Trung Quốc ở Biển Đông là một biểu hiện của điều này. Nó được đặt trên hai giả định mang tính chất hồi tố. Khẳng định không chứng từ là chủ quyền Trung Quốc đã có từ thời xa xưa. Và tuyên bố cũng không chứng từ là đấy là chủ quyền không thể tranh cãi. Đối với Eurasia, trong tình hình đó, những người vay tiền tiềm tàng của ngân hàng AIIB không khỏi tự hỏi là liệu các tiêu chuẩn tương tự có thể được áp dụng trong việc giải quyết tranh chấp liên quan đến các khoản tín dụng của AIIB hay không? Liệu đất đai dùng trong các cơ sở hạ tầng xây dựng bằng tiền của AIIB tại các nước thứ ba sẽ bị tuyên bố là lãnh thổ không thể chối cãi của Trung Quốc một cách hồi tố trong tương lai hay không? Tóm lại, bài phân tích của Eurasia cho là những nước muốn vay tiền của AIIB phải cân nhắc các rủi ro nêu trên.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế, ngành tài chính và ngân hàng một lần nữa thách thức kinh tế thế giới. Thanh Hà trình bày. Nhưng bây giờ là phần tường trình của thông tấn viên Hoàng Nguyễn từ Hungary. Ngành giáo dục ở Hungary biểu tình phản kháng chính sách cải cách giáo dục nhồi sọ của chính phủ cực hữu.
Xin chào thông tin viên Hoàng Nguyễn. Được biết, chính phủ Hungary lại tiến hành một cuộc cải cách giáo dục. Nhưng cái cuộc cải cách giáo dục lần này vấp phải một cái sự phản đối rất là gay gắt của trong ngành giáo dục nói riêng và của dư luận xã hội của Hung. Thế anh có thể cho biết chi tiết thêm về cái cuộc cải cách giáo dục này vì sao nó lại bị chống đối nhỉ?
Vào cái ngày thứ Bảy, 13 tháng 2 vừa qua thì các nghiệp đoàn của ngành giáo dục của Hungary họ có tổ chức một cái cuộc tuần hành và biểu tình kéo dài khoảng 3 tiếng rưỡi. Và cái cuộc biểu tình này thu hút được vài chục ngàn người tham gia với cái yêu sách là đòi cải tổ hoàn toàn cái hệ thống giáo dục cũng như là tạo điều kiện thỏa đáng cho cái việc dạy và học tại Hungary. Thì cái cuộc biểu tình này được báo giới đánh giá là cái cuộc xuống đường lớn nhất tại Hungary trong vòng gần 2 năm nay. Và cuộc biểu tình của các nhân viên ngành giáo dục và những cái người ủng hộ họ thì còn mang nhiều cái tính chất khác biệt và mới mẻ so với những cái dịp trước đó, và nhận định là có thể dấy lên một cái phong trào bất bình rộng rãi để mà chống chính phủ ở Hungary. Thì cái cuộc biểu tình ngày thứ Bảy vừa rồi được coi như là đỉnh cao cho tới nay của một cái làn sóng phản kháng rất là mạnh mẽ trong ngành giáo dục của Hungary, mà cái xuất phát điểm của nó là một cái lá thư ngỏ nhan đề là chúng tôi muốn được dạy từ tháng 11 năm ngoái, mà của tập thể các giáo viên một cái trường trung học tại một cái thành phố lớn phía bắc của Hungary. Thì vào cái lúc mà được công bố năm ngoái thì cái lá thư này chưa có được cái tiếng vang lớn, nhưng mà khi tới đầu năm nay nó đã được đưa lên mạng để làm tuyên ngôn cho một cái nhóm cũng mang tên là chúng tôi muốn được dạy, và cái tầm ảnh hưởng của thư thì lúc đó được lan rộng trên phạm vi toàn quốc. Và cho tới nay thì đã có hơn 800 tổ chức cũng như là rất nhiều cá nhân tuyên bố đồng tình với nội dung thư. Thì cụ thể là cái lá thư này đề cập đến nhiều cái vấn đề được coi là cốt tử của ngành giáo dục Hungary từ nhiều năm nay, và đặc biệt là nổi cộm, tức là cái thời mà dưới nội các của Hungary kể từ khi cái đạo luật giáo dục mới được thông qua từ năm 2011. Mà cái đạo luật này thì trao cái quyền điều hành và kiểm soát toàn bộ cái nền giáo dục của Hung vào tay một cái cơ quan trung ương mang tên là CLIC. Thì được vận hành dưới cái sự chỉ đạo của Bộ trưởng chuyên trách những cái vấn đề giáo dục, thì CLIC nó là một cái cơ quan mà rất là nhiều quyền năng và nó chế ngự cái sự hoạt động của ngành giáo dục Hung theo cái định hướng mà chính quyền mong muốn, tạo nên một cái bầu không khí rất là ngột ngạt, mất tự do và căng thẳng bao trùm cái nền giáo dục ở Hung. Cụ thể là ở những trường sở thì cả giáo viên lẫn học sinh đều bị quá tải, là bởi vì trải qua nhiều cải cách. Nhưng mà cái nền giáo dục Hung vẫn còn rất nhiều những cái nhược điểm, mà bị nhắc tới nhiều nhất là cái việc học sinh bị nhồi nhét quá nhiều kiến thức kinh viện kiểu như là từ điển. Nó làm triệt tiêu cái sức sáng tạo cũng như là cái khả năng tư duy và làm cái hứng thú trong cái việc học của học sinh là bị giảm thiểu. Và cạnh đó thì giáo viên bên cạnh cái việc giảng dạy thì họ cũng phải làm quá nhiều những cái việc bị coi là trời ơi đất hỡi, nhất là những cái gánh nặng về hành chính khiến giáo viên của Hungary không còn thời gian để mà nghỉ ngơi hoặc là trau dồi kiến thức, và cái khả năng mà lựa chọn sách giáo khoa thì cũng bị đình chỉ. Thành ra là cả người dạy lẫn người học đều phải sử dụng những cái kiến thức mà mang tính định hướng một cách duy nhất. Mà ở đây là chưa kể đến cái việc mà cái kinh phí cho ngành giáo dục thì bị cắt giảm, điều kiện giảng dạy và học tập ở nhiều nơi thì rất là xuống cấp một cách tồi tệ. Và chính quyền trung ương và địa phương thì thường là đổ lỗi cho nhau trong cái việc này, và tình hình thì lâu nay đã không được cải thiện. Và đặc biệt là giới chuyên môn thì ít được tham khảo ý kiến và không được tham gia trong những cái quyết sách về giáo dục. Bên cạnh đó thì lương của những cái người trong ngành giáo dục của Hung được coi là thấp, tức là tính ra chỉ gần bằng 70% lương các ngành lao động trí óc nói chung. Nhưng mà tuy nhiên thì tăng lương thì không phải là cái yêu cầu chính trong cái lá thư ngỏ mà được nhiều người hưởng ứng đã nói đến ở trên.
Vâng, phần đầu anh có nói là đây là một cái cuộc xuống đường mang nhiều, có nhiều tính chất khác biệt và mới mẻ so với các dịp trước đây. Vậy nó có cái điểm mới mẻ đáng chú ý nào ạ?
Trước hết là để tránh những cái quy chụp mà thường lệ từ phía chính quyền, thì cái ban tổ chức là gồm có một cái tổ chức mang tên là Công đoàn các nhà giáo, và cùng với một số đại diện những cái hiệp đoàn khác, thì họ đã đề nghị là các đảng phái chính trị không tham gia biểu tình. Thành ra do đó một số những cái lãnh đạo của các đảng đối lập, mặc dù rất là muốn tận dụng cái cơ hội này, nhưng mà họ chỉ tham dự trên tư cách cá nhân. Và dưới cái tiết trời mưa tầm tã từ đầu đến cuối, thì cuộc biểu tình đã diễn ra trong trật tự, và cái điều đáng ghi nhận là có nhiều người cao tuổi và trẻ em thì cũng có mặt. Và cái cuộc biểu tình thì được nhận định là đã vượt quá khuôn khổ một cái sự đòi hỏi mà mang tính chuyên môn của giới sư phạm. Một phần là vì có nhiều đại diện các nghiệp đoàn khác cũng có mặt và tham gia diễn thuyết. Và cái phần khác cũng như là cái điều mà có lẽ chính quyền không ngờ đến là vì cái vấn đề của ngành giáo dục thì thu hút cái sự quan tâm của rất nhiều giới trong xã hội, chứ nó không chỉ bó gọn trong cái câu chuyện riêng của giới giáo viên. Thành ra là cái người mà tham gia biểu tình thì đại diện cho nhiều giai tầng xã hội rất là rộng rãi, và trong đó có cả những cái cử tri của cái liên minh cầm quyền cánh hữu hiện tại. Và cái điểm mới của cái kỳ biểu tình lần này là ngoài cái vấn nạn của ngành giáo dục thì các diễn giả còn nhắc tới nhiều về những cái thiệt thòi của những cái nhóm khác trong xã hội, và họ kêu gọi cái sự đoàn kết là bởi vì theo họ chỉ có thể gây sức ép được tới chính quyền nếu tất cả mọi ngành nghề, kể cả những cái nhân viên công lực cũng đều phải lên tiếng bất bình. Do đó thì như báo chí Hung có nhận xét là cái cuộc biểu tình không chỉ là dịp để mà mổ xẻ những cái vấn đề riêng của nền giáo dục Hungary, mà nó đã trở thành một cái hành động phản đối chính quyền hết sức tự nhiên và được người tham dự chấp nhận. Và một cái diễn giả ngành y, tức là một ngành khác tham dự, họ có nói rằng là cái sự bần cùng chung đã khiến chúng ta gần lại nhau. Và ở trong cái cuộc biểu tình thì những cái khái niệm như là bảo vệ lợi ích con cháu chúng ta, hoặc là bảo vệ tương lai nước Hung, hoặc là chúng ta không thể để yên, những cái khái niệm đó đã được vang lên nhiều. Và các nhà giáo thì sẽ kiên tâm chừng nào xã hội còn đứng bên họ, thì đó cũng là phát biểu của một cái người mà đứng đầu cái nghiệp đoàn giáo dục chủ trương trong cái cuộc biểu tình này. Thì có thể thấy là hiếm có cái cuộc biểu tình nào lại chiếm được thiện cảm chung của nhiều giai tầng trong xã hội như thế, nhất là vào cái đoạn cuối có một cái cảnh rất là ấn tượng, tức là tất cả lặng im trong vòng 5 phút để mà hưởng ứng cái lời kêu gọi của một diễn giả, để mà nhằm bày tỏ cái sự đồng cảm đối với những cái nạn nhân mà bị mất mát bởi cái sự lạm quyền, sự bè phái hoặc là móc ngoặc bê bối của cái nhóm lợi ích, tức là cái chính phủ hiện tại.
Vậy thì chính phủ Hungary có tỏ ra lo ngại gì về phong trào đấu tranh này không ạ?
Có lẽ là cũng phần nào đấy nhận thấy cái sự nguy hiểm của cái phong trào phản kháng và xuất phát từ cái ngành giáo dục, thì chính phủ Hungary đã áp dụng một cái cách hành xử mà như báo chí Hung có nhận xét, tức là không khác gì cái cách mà họ đã làm với người tị nạn, tức là tìm cách bôi nhọ, chia rẽ hoặc là tung tin thất thiệt với cái mục đích khiến công luận hiểu nhầm dụng ý của người biểu tình. Chẳng hạn như là trước cuộc biểu tình thì giới lãnh đạo Hung trong nhiều những cái phát biểu khác nhau đã gọi những cái người tổ chức xuống đường là muốn làm loạn, hoặc là quy kết cho họ là bị những cái thế lực thù địch bên ngoài giật dây với cái mục đích là chống phá chính phủ. Thì ở đâu đó thì người ta lại nhắc lại cái tên nhà tỷ phú Soros, thì như là một cái kẻ mà được gọi là đầu têu trong cái vụ này. Và thêm nữa thì chính phủ Hung còn nhắc tới giới giáo viên như là những cái người mà chỉ biết đòi hỏi tăng lương, khiến chính quyền luôn phải ưu tiên họ mà để làm cho những cái ngành nghề khác phải chịu thiệt. Hoặc là cái công việc của các giáo viên thì được mô tả là rất là nhàn nhã, không có gì vất vả, thì có thể khiến công luận nghĩ rằng là họ không có lý do gì để mà có thể tiêu ca. Nhưng mà cho đến khi nhận thấy cái khả năng những cái nghiệp đoàn giáo dục có thể đoàn kết được với nhau để hành động, thì chính quyền Hung lại đứng ra tổ chức cái gọi là bàn tròn giáo dục với những cái hứa hẹn là sẽ thay đổi. Nhưng mà tuy nhiên đa số những cái nhóm biểu tình nhận ra rằng đây chỉ là cái cách kéo dài thời gian để mà nhằm chia rẽ nội bộ họ, chứ không mang cái tính thực tâm. Bởi vì là những cái nhân vật mà chính quyền đưa tới trong cái kỳ bàn tròn này thì thực ra là không có chức năng và cũng không có khả năng đàm phán một cách nghiêm túc. Và cái điều mà người biểu tình mong muốn, tức là để cải tổ tận gốc cái hệ thống giáo dục, cũng như là khai tử cái sự chỉ đạo mà mang tính tập trung cao độ trong tổ chức của giáo dục, thì những cái mong mỏi đó thì vẫn là xa lạ với ý muốn của chính quyền. Thì trong cái tình hình đấy thì báo chí họ có nhận xét là cái cuộc chiến giữa những cái nghiệp đoàn giáo dục và chính quyền khả năng là sẽ vẫn còn dai dẳng. Tuy là chính phủ Hungary phải tính đến cái chuyện là cái sự bất bình âm ỉ trong xã hội có thể dẫn tới những cái cuộc tổng đình công một khi mà người dân cảm thấy là chính quyền đùa giỡn với tương lai con cháu của họ.
Dạ, xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn tại Budapest.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN bàn về đối sách chung chống Bắc Kinh ở Biển Đông. Tư lệnh hạm đội 7 của Mỹ cảnh báo Trung Quốc gây bất ổn trong khu vực. Seoul chủ trương chính sách cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng. Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an thẩm định về việc Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích vào Syria. Mỗi ngày một sự kiện, ngân hàng đầu tư châu Á của Trung Quốc sẽ bị chìm vì tranh chấp Biển Đông. Giáo chức Hungary biểu tình chống chính sách nhồi sọ của chính phủ cực hữu từ Budapest, thông tin viên Hoàng Nguyễn tường thuật. Trước khi bước sang tạp chí kinh tế và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Thượng đỉnh giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Mỹ đã khai mạc vào ngày hôm qua tại Sunnyland, bang California, Mỹ, dưới sự chủ trì của Tổng thống Barack Obama. Năm 2015, ông Tập Cận Bình trong chuyến công du chính thức Mỹ đầu tiên với tư cách là Chủ tịch Trung Quốc cũng đã được tiếp đón tại khu nghỉ dưỡng cao cấp này. Theo thông tin viên của Le Figaro tại Bắc Kinh, khi tiếp đón lãnh đạo của 10 nước Đông Nam Á, Tổng thống Mỹ chỉ có một ý nghĩ trong đầu, đó là Trung Quốc, và mục đích chính của hội nghị thượng đỉnh lần này là nhằm ngăn cản sức ảnh hưởng của Bắc Kinh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thế nhưng, Washington một mực cam đoan rằng đây không phải là một cuộc họp thượng đỉnh chống Trung Quốc. Thậm chí, tờ Global Times được tờ Le Figaro trích dẫn khẳng định ASEAN sẽ không trở thành đồng minh của Washington chống Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh các nước ASEAN không dại dột chọn một bên và phá vỡ mối quan hệ với nhau để đi theo chiến lược của Mỹ. Dù vậy, Trung Quốc vẫn là chủ đề chính trong các cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh không cà vạt và cách xa trung tâm chính trị Washington nhằm tạo bầu không khí thoải mái, thuận lợi cho các cuộc trao đổi thẳng thắn.
Bài báo nêu một số nội dung làm việc gồm các mối quan hệ kinh tế, Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, được đánh giá là để ngăn chặn tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Tiếp theo, các xung đột lãnh thổ trong khu vực Biển Đông cũng nằm trong chương trình nghị sự. Cuối cùng là sự hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố Daesh và chiến lược để dập tắt tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Thông qua hội nghị, Tổng thống Mỹ muốn truyền tải tới Trung Quốc một thông điệp thẳng thắn rằng các cuộc xung đột trong khu vực phải được giải quyết theo con đường hòa bình, bằng cách tôn trọng các nguyên tắc quốc tế, chứ không theo cách các cường quốc đối xử thô bạo với các nước nhỏ, theo phát biểu của ông Ben Rhodes, trợ lý cố vấn về an ninh quốc gia. Và Tổng thống Obama hy vọng sẽ thuyết phục được lãnh đạo các nước ASEAN cùng ký được một bản thông cáo chung nêu rõ nguyên tắc trên. Từ trước tới nay, Washington thường đánh giá ASEAN là một tổ chức nhỏ và không đoàn kết để có thể trở thành một đối tác có trọng lượng. Tuy nhiên, từ năm 2011, chính quyền của Tổng thống Obama đã biến Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thành một trong những trụ cột chính trong chính sách tái cân bằng của Mỹ tại châu Á. Với hơn 620 triệu dân, ASEAN được Washington xếp vào hạng thứ tư về trao đổi kinh tế, chỉ sau Trung Quốc, Liên hiệp châu Âu và Nhật Bản. 4 trên tổng số 10 nước gồm Brunei, Malaysia, Singapore và Việt Nam đã trở thành đối tác của Hiệp định TPP, và Hoa Kỳ đang cố thuyết phục những nước còn lại tham gia. Trước quan ngại về yêu sách lãnh thổ ngày càng hung hăng của Bắc Kinh, các quốc gia láng giềng với Trung Quốc tăng cường yêu cầu hợp tác quân sự với Hoa Kỳ. Tác giả bài báo kết luận, chiếc lá chắn an ninh luôn đi liền với việc phát triển trao đổi thương mại.
Đánh giá về tầm quan trọng của Hiệp hội các nước Đông Nam Á trong chiến lược xoay trục của Mỹ tại châu Á, vẫn theo nhật báo Le Figaro, ASEAN là trọng tâm của ván bài lớn tại Biển Đông.
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Mỹ, theo lời mời của Tổng thống Obama, càng phản ánh rõ lợi ích của các cường quốc tại khu vực chiến lược, nơi trung chuyển tới 5,3 nghìn tỷ đô la hàng hóa hàng năm. Thế nhưng, Tổng thống Obama phải đối mặt với một khối bị chia rẽ ngay từ khi được thành lập vào năm 1967 trong thời chiến tranh lạnh. Tình hình còn nghiêm trọng hơn kể từ khi Washington và Bắc Kinh tranh giành ảnh hưởng tại khu vực Đông Nam Á. Đi tiên phong là Philippines và Việt Nam, hai quốc gia ủng hộ một lập trường chung của khối ASEAN trước những công trình bồi đắp đảo nhân tạo của Trung Quốc tại Biển Đông và hiện đang đàm phán chiến lược hợp tác quân sự song phương sâu rộng với Hoa Kỳ. Manila vừa mới chấp nhận cho Lầu Năm Góc sử dụng 8 căn cứ quân sự tại Philippines, đánh dấu sự trở lại của quân đội Hoa Kỳ, sau khi căn cứ Subic Bay đóng cửa vào năm 1992. Ngược lại, Campuchia, đồng minh số một của Trung Quốc tại ASEAN lại tìm cách phá hoại mọi nỗ lực trong việc xác định lập trường chung của khối về vấn đề Biển Đông khi quốc gia này giữ chức Chủ tịch Luân phiên ASEAN vào năm 2012. Đây cũng là kịch bản mà các nhà ngoại giao Mỹ đang tìm cách ngăn ngừa vào năm nay khi tới lượt Lào, một đồng minh khác của Bắc Kinh giữ chức Chủ tịch ASEAN. Miến Điện và Thái Lan tỏ ra không muốn tham gia vào cuộc tranh chấp này. Tuy nhiên, chính quyền quân sự Thái Lan rõ ràng đang xích lại gần Trung Quốc hơn kể từ cuộc đảo chính vào năm 2014. Còn Singapore chơi trò đu dây khi chấp nhận cho hạm đội 7 của hai quân Mỹ đóng tại một căn cứ ở quốc đảo này, nhưng lại không dám đối đầu trực tiếp với người anh cả Trung Quốc. Từ trước vẫn tỏ ra khá kín tiếng, hai nước Malaysia và Indonesia bắt đầu quan ngại về những yêu sách biển đảo của Trung Quốc và trở thành mục tiêu chính trong chiến dịch vận động hành lang của Washington. Hoa Kỳ tìm cách quyến rũ hai quốc gia Hồi giáo bằng vũ khí kinh tế và tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố. Thế nhưng, theo nhận định của ông Winfried Herman, giám đốc một trung tâm nghiên cứu tại Bangkok được Le Figaro trích dẫn, thì quá trình gây ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á sẽ còn gian nan vì các nước ASEAN rất thực dụng và họ nhận thấy Mỹ sẽ còn vững chân lâu dài tại khu vực Trung Đông trong thập kỷ tới. Trong khi đó, Trung Quốc đóng vai trò chủ đạo từ nhiều thế kỷ nay trong khu vực này.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Một tuần sau cảnh bạo loạn tồi tệ nhất từ trước tới nay tại Hồng Kông và hơn một năm sau cách mạng dù vàng đòi dân chủ, Bắc Kinh tố cáo những làn sóng ly khai có khuynh hướng khủng bố. Ngày 9 tháng 2, cuộc đụng độ đã khiến 124 người bị thương, trong đó có 90 cảnh sát và 5 nhà báo.
Theo nhận định trong bài báo, bạo loạn mang màu sắc chính trị ở Hồng Kông của Le Monde, người dân địa phương ủng hộ việc bảo vệ bản sắc của Hồng Kông trước mối đe dọa mang tên đại lục hóa đang diễn ra tại đặc khu hành chính, mà trên pháp lý còn được hưởng thể chế dân chủ cho đến năm 2047. Những người này ít nhiều tỏ ra bài Trung Quốc và khai thác nỗi thất vọng của tầng lớp trung lưu Hồng Kông ngày càng nghèo đi. Ngày 12 tháng 2, Bắc Kinh đã lên giọng phản đối và cho rằng cuộc bạo loạn do một tổ chức địa phương có tư tưởng ly khai và cực đoan dàn dựng. Còn ông Trương Hiểu Minh, chủ nhiệm văn phòng chính phủ Trung Quốc tại Hồng Kông, không ngần ngại quỳ những người tham gia phong trào là những phần tử cực đoan đòi ly khai có khuynh hướng khủng bố hay những kẻ côn đồ đã tham gia bạo loạn. Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh sử dụng thuật ngữ ly khai đối với Hồng Kông, mà trước đó chỉ được sử dụng cho những phong trào ly khai tại Tân Cương và Tây Tạng.
Nhật báo Le Monde nhận định cuộc bạo loạn không thực sự mang tính bài Trung Quốc mà được khơi mào khi một nhóm biểu tình xuống đường bảo vệ những người bán hàng rong trước sự kiểm soát của đội ngũ thanh tra thành phố. Người dân địa phương cho rằng việc kiểm soát những gánh hàng rong này đồng nghĩa với việc can thiệp vào bản sắc riêng của Hồng Kông hiện đang bị đe dọa, cũng giống như can thiệp vào quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự chủ giáo dục hay sự độc lập của tư pháp.
Có ít nhất 6 tổ chức tham gia vào cuộc ẩu đả vừa qua. Trên thực tế, các nhóm biểu tình tỏ ra bất mãn với lãnh đạo đặc khu hành chính Lương Trấn Anh, được cho là thân Bắc Kinh. giáo sư Đại học Liên bang Stephen Chan phân tích, vấn đề người bán hàng rong chẳng có gì là mới, nhưng mọi vấn đề mà phong trào du vàng vẫn còn bị bỏ ngỏ. Nếu chính phủ Hồng Kông tiếp tục cố tình bỏ lơ nguồn gốc của sự khó chịu này, thì các nhóm biểu tình ủng hộ hành động bạo lực sẽ ngày càng nhiều hơn, vì người dân Hồng Kông không nhìn thấy giải pháp nào khác. Lãnh đạo một phong trào địa phương có tên Civic Passion cho biết, cảnh sát đã nổ súng và chĩa vũ khí về phía đám đông. Theo ông, chính hành động này đã làm gia tăng căng thẳng. Cuộc bạo loạn tại khu Mông Cốc đã giáng một đòn mạnh vào danh tiếng của cảnh sát Hồng Kông vì không đủ khả năng xử lý một cuộc ẩu đả đường phố. Kết quả là khoảng 40 người tham gia đã bị buộc trình diện tại tòa án đặc khu vào ngày 11 tháng 2 vừa qua và có nguy cơ phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù giam vì đã tham gia vào cuộc bạo loạn. Những người này sau đó đều được tại ngoại để chờ phiên tòa chính thức sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 4. Nhiều người trong số họ bị thương ở đầu vì những cú đánh của cảnh sát và có ý định khiếu nại.
Vấn đề người nhập cư lại càng trở nên nổi cộm khi cuộc họp thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu sắp diễn ra trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu tuần này. Chủ đề này được tất cả các nhật báo đề cập trong số ra ngày hôm nay.
Dưới dòng tựa, cuộc đối đầu Berlin-Paris về người nhập cư, bài xã luận trên tờ Le Monde nhận định, từ đầu cuộc khủng hoảng tị nạn, Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel tỏ ra thống nhất với nhau, song thực tế hoàn toàn ngược lại. Cụ thể là ngày 13 tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã tuyên bố châu Âu không thể tiếp nhận thêm người tị nạn. Nước Pháp đã cam kết tiếp nhận 30.000 người tị nạn và sẵn sàng tiếp nhận số lượng trên, song không thêm một người nào khác. Trong khi đó, nước Đức đã mở rộng cửa cho hơn 800.000 người vào năm 2015. Paris chỉ trích bà Angela Merkel đã tạo điều kiện cho làn sóng nhập cư, còn Berlin lấy làm tiếc là Liên hiệp châu Âu thiếu tinh thần tương ái. Về sự chia rẽ Pháp-Đức về vấn đề người nhập cư, nhật báo Libération đăng tựa, trước lòng dũng cảm của Merkel là sự hèn nhát của Valls. Dù bị cô lập, bà vẫn không thay đổi chính sách tiếp nhận người tị nạn. Thủ tướng Đức tin rằng một lục địa với 500 triệu dân không thể để những nền tảng của mình bị lung lay và phải khuất phục trước 1,5 hay 2 triệu người nhập cư. Cũng cùng quan điểm trên, nhật báo La Khoa nhận định người phụ nữ mạnh mẽ nhất thế giới, theo như lời bình luận của tạp chí Fox, chưa bao giờ lại bị cô lập như hiện nay, ngay trong nước Đức hay trong Liên hiệp châu Âu. Nhật báo Công giáo đánh giá, sau 10 năm giữ chức thủ tướng, bà đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp chính trị của mình.
Vừa rồi là phần điểm báo. Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí kinh tế. Ngành tài chính và ngân hàng một lần nữa lại thách thức kinh tế thế giới. Tạp chí này do Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí kinh tế.
Liệu rằng một cuộc khủng hoảng tài chính tương tự như những gì đã xảy ra vào năm 2008 có đe dọa thế giới hay không? Chỉ số chứng khoán trên toàn cầu đã trồi sụt thất thường, mất giá mạnh từ đầu năm tới nay. Bên cạnh lo ngại về tăng trưởng của Trung Quốc và dầu hỏa, các biện pháp bơm tiền vào hệ thống kinh tế để kích thích tiêu thụ đầu tư được áp dụng từ Âu sang Á vẫn chưa đem lại các kết quả mong muốn. Cùng một lúc thì nợ khó đòi của nhiều ngân hàng có khuynh hướng gia tăng. Tính từ đầu năm 2016, chỉ số chứng khoán CAC40 của Paris như vậy là đã mất giá đến 16%, còn trên thị trường New York, chỉ số tài chính giảm sụt đến 8%, Thượng Hải rơi 23%, còn trên thị trường Tokyo thì chỉ số Nikkei đã tuột dốc xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10 2014. Có ít nhất là 3 nguyên nhân giải thích cho hiện tượng này. Thứ nhất là giá dầu trên thế giới đã giảm đi mất 75% so với hồi tháng 6 2014. Thứ hai là trị giá cổ phiếu của các ngân hàng trên thế giới cũng tuột giá mạnh. Và thứ ba là đà phục hồi quá chậm, quá yếu của kinh tế toàn cầu, mà đứng đầu là những khó khăn của nền kinh tế Trung Quốc. Kèm theo đó là những nghi vấn về chính sách tiền tệ của Bắc Kinh. Trong khuôn khổ tạp chí hôm nay, chúng tôi xin được tập trung vào yếu tố tài chính ngân hàng. Cổ phiếu của các tập đoàn ngân hàng từ Pháp đến Đức, từ Ý đến Tây Ban Nha đều đã mất giá mạnh trong những tuần lễ đầu năm nay. Société Générale của Pháp chẳng hạn thì rơi mạnh nhất, mất giá gần 15%, tương tự như là đối tác Ý UBA Banca hay Deutsche Bank của Đức, chỉ số Stock Euro 600 liên quan đến 600 tập đoàn ngân hàng châu Âu trong 6 tuần lễ đầu 2016 đã trượt giá 28%, và nếu như so sánh với thời điểm hồi tháng 4 năm ngoái thì chỉ số này đã mất giá đến 42%. Lo ngại của giới đầu tư xuất phát từ chỗ khả năng sinh lời của các tập đoàn ngân hàng dự báo cho năm nay đã bị thu hẹp lại bởi hai lý do. Một là do các ngân hàng châu Âu đã cấp đến 3.500 tỷ euro tín dụng cho các tập đoàn dầu khí, và như chúng ta đã biết, trong bối cảnh hiện tại, giá dầu còn chưa đầy 30 đô la một thùng, nhiều người đã đặt câu hỏi liệu rằng các công ty dầu khí, chủ yếu là các công ty cỡ nhỏ và cỡ trung bình, có đủ sức để hoàn lại vốn cho ngân hàng hay không? Đấy chính là lo ngại được kinh tế trưởng của cơ quan tư vấn tài chính Odo Security, ông Bruno Cavalier đã nêu lên. Theo chuyên gia này, nếu như kịch bản đen tối đó xảy ra, thì những thành quả còn rất eo uột về tăng trưởng và những cải thiện còn rất yếu kém trên thị trường lao động rồi sẽ bị cuốn trôi. Nói một cách khác thì nhiều người lo ngại khủng hoảng trên thị trường dầu hỏa sẽ lây lan sang lĩnh vực ngân hàng. Lý do thứ nhì, những lo ngại về tăng trưởng mà càng lớn thì mức độ rủi ro đối với ngân hàng lại càng cao. Liên tiếp, cả Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF lẫn Ngân hàng Trung ương Mỹ Federal Reserve cùng đã đưa ra những dự báo không mấy lạc quan về viễn cảnh tăng trưởng của toàn cầu cho năm nay. Kinh tế Nhật Bản thì chưa thực sự phục hồi, cho dù là chính quyền Tokyo đã bắn đi cả 3 mũi tên trong chính sách vực dậy kinh tế mang tên Thủ tướng Shinzo Abe. Trung Quốc thì đang chuyển hướng mô hình kinh tế với hậu quả trực tiếp là tỷ lệ tăng trưởng không còn ở mức từ 8 cho đến 10% một năm như mong đợi. Thêm vào đó thì Bắc Kinh lại đang phải cấp bách giải quyết những bất cập của một mô hình tăng trưởng chạy theo thành tích với kết quả kèm theo là nợ công chồng chất. Theo thẩm định của cơ quan tư vấn Mỹ McKinsey Global Institute chẳng hạn, thì tổng nợ công của Trung Quốc vào quý 2 2014 đã tương đương với 282% GDP của nền kinh tế lớn thứ nhì trên toàn cầu. Nhìn sang các quốc gia đang phát triển khác, đầu máy tăng trưởng đang bị hỏng tại Brazil và Nga, Ấn Độ là một ngoại lệ, nhưng một cánh én không đem lại mùa xuân. Trong khi đó, tại khu vực đồng euro, trong cả năm 2015, tổng sản phẩm nội địa chỉ tăng có 1,5%. Đấy là chưa kể tỷ lệ thất nghiệp tại 19 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu vẫn còn là một vấn đề nan giải. Cộng thêm vào đó là đe dọa Anh Quốc rút lui khỏi Liên hiệp châu Âu và khủng hoảng người nhập cư đã kéo dài, thế rồi khủng hoảng của Hy Lạp thì cũng mới chỉ tạm thời được ổn định nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Gần đây các ngân hàng của Ý, của Bồ Đào Nha đã trở thành mục tiêu tấn công của giới đầu cơ vì các tập đoàn này đang bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ, nắm giữ quá nhiều công trái phiếu của nhà nước và cổ phiếu của các tập đoàn dầu khí. Trở lại với bất ổn trên các sàn chứng khoán từ Âu sang Á từ đầu năm tới nay, và câu hỏi đặt ra là liệu rằng những dao động mạnh đó có tác động gì tới các hoạt động kinh tế hay chưa? Chuyên gia về tài chính Bruno Colman giảng dạy tại Đại học Bỉ Louvain thận trọng phân biệt những tác động trong ngắn hạn và dài hạn.
Alors cette volatilité n'a pas d'impact immédiat sur l'économie réelle puisque c'est plutôt l'évaluation financière des entreprises qui est concernée et pas leur rentabilité réelle. Maintenant, il est évident que si la chute boursière se confirmait voire s'accentuait,
sự trượt sụt thất thường trên các thị trường tài chính thế giới trước mắt chưa đe dọa đến các hoạt động kinh tế của toàn cầu, bởi vì nó chưa tác động đến mức tiền lời của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu như hiện tượng này kéo dài thì tăng trưởng sẽ bị đe dọa, bởi vì khi mà chỉ số chứng khoán cứ dao động thất thường như vậy thì nó sẽ tạo ra hoang mang. Không ai còn yên ổn để tính toán những kế hoạch lâu dài. Thứ nữa là nếu chứng khoán cứ liên tục mất giá như hiện nay, thì các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng lây, họ sẽ cắt giảm đầu tư hay ít ra là cũng hoãn lại các dự án đầu tư để đợi tình hình sáng sủa hơn. Đó là chưa kể nếu tình hình còn xấu đi thêm thì bước kế tiếp theo là các công ty sẽ phải sa thải nhân viên. Nhưng tôi nhắc lại là hiện thời thì tình hình chưa đến nỗi nguy kịch đến như vậy. Về câu hỏi các sàn chứng khoán trên thế giới vì sao lại sụt giá, thì một trong những yếu tố trả lời đó là lo ngại từ phía các ngân hàng. Như đã biết, trong 7 năm qua, lãi suất ngân hàng liên tục giảm, đó là chính sách chung trên cả thế giới để hỗ trợ kinh tế sau khủng hoảng tài chính 2008-2009. Khi lãi suất xuống thấp như vậy, thì các ngân hàng không dễ kiếm lời nhờ các dịch vụ cho vay. Vì vậy, họ đã phải tính đến những phương án khác, chẳng hạn như là đầu tư vào những lĩnh vực có rủi ro cao để dễ kiếm lời, hay là mở rộng các dịch vụ ngân hàng trên mạng và có phần dễ dãi hơn khi cấp tín dụng cho khách hàng. Có điều gần đây ngành ngân hàng bị tấn công, người ta lo ngại nợ xấu của nhiều ngân hàng bắt đầu tăng cao, đặc biệt là các ngân hàng của Ý, của Bồ Đào Nha và Hy Lạp.
Câu hỏi mà mọi người muốn biết là liệu rằng kịch bản một cuộc đại khủng hoảng tương tự như hồi năm 2008 có đang nhen nhúm hay không? Để trả lời câu hỏi này thì có nhiều quan điểm rất khác nhau. Theo chuyên gia tài chính người Bỉ Bruno Canmon chẳng hạn, thì câu trả lời là không.
Non, je crois pas du tout qu'on soit en 2008. En 2008, on a eu l'importation du risque américain, puisque c'était des crédits toxiques, des subprimes.
Tôi không nghĩ là kịch bản của năm 2008 sẽ lại xảy ra, bởi vì vào năm 2008-2009 khủng hoảng tài chính đã bắt nguồn từ Hoa Kỳ sau vụ ngân hàng Lehman Brothers tuyên bố phá sản vì nợ xấu. Và khi đó các ngân hàng châu Âu và Pháp đều cầm trong tay những món nợ xấu của các ngân hàng Mỹ. Thế rồi, ngành ngân hàng cũng chiếm một trọng lượng rất lớn trong các hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ. Ngược lại, ngày nay các ngân hàng châu Âu và Pháp đang nắm giữ rất nhiều tiền. Thực lực tài chính của các ngân hàng trên thế giới nhìn chung cũng rất vững chắc. Thêm vào đó, châu Âu trong 7 năm qua đã thành lập một hệ thống lá chắn chống khủng hoảng tài chính. Nếu như có xảy ra khủng hoảng thì tôi nghĩ tác động cũng không đến nỗi thảm hại như hồi năm 2008. Dù vậy, sự phục hồi kinh tế trên thế giới ngày nay chưa thực sự là vững chắc và chỉ cần một cơn sóng lớn một chút là cũng có thể đe dọa đến những tia hy vọng vừa chớm mở.
Về phần mình, kinh tế trưởng của tập đoàn ngân hàng Saxo Bank là ông Christopher Dembick lo ngại khủng hoảng nợ công là một mối đe dọa lớn. Chuyên gia này không loại trừ khả năng một số các nền kinh tế rơi vào tầm ngắm của các nhà đầu cơ. Trong quá khứ, thế giới này đã từng tấn công vào đồng bảng của Anh và dường như là họ đang nhòm ngó đến đồng bạc Trung Quốc, thế rồi từ Hy Lạp cho đến Bồ Đào Nha và trong một chừng mực nào đó là cả Ý lẫn Tây Ban Nha cũng đã trở thành những con mồi ngon của các tay đầu cơ. Đe dọa vỡ bong bóng nợ công cũng là một mối ưu tư được nhà tài chính Bruno Colmont Đại học Bỉ Louvain nêu lên.
Alors les dettes, c'est évidemment ce qu'on ne voit pas mais qui est devant nos yeux, c'est massif. Le monde est extrêmement endetté, son niveau d'endettement n'a jamais.
Đúng vậy, nợ công không phải là đề tài đập vào mắt mọi người, nhưng cần lưu ý là từ năm 2008, nợ của nhà nước ở mọi nơi đều tăng lên rất nhanh, chủ yếu do chính phủ đứng ra bảo lãnh nợ của một số công ty. Như đã biết, nợ của tư nhân hay các doanh nghiệp thì nguy hiểm vì đe dọa đến khả năng tiêu thụ và đầu tư. Còn nợ công thì có nghĩa là nợ của các thế hệ ngày hôm nay đùn sang cho thế hệ mai sau. Theo tôi, điều đáng quan ngại hơn là ngân hàng trung ương từ Mỹ đến Nhật, từ Trung Quốc tới châu Âu đều đã mặc nhiên trao quyền cho các cơ quan công quyền bơm tiền vào hệ thống kinh tế. Chưa bao giờ lãi suất chỉ đạo trên thế giới lại thấp như hiện nay. Chưa bao giờ chúng ta trong cảnh dư thừa tiền bạc như hiện nay, cũng chính nhờ thế mà các chính phủ dễ dàng huy động vốn, dễ đi vay mà lãi phí ngân hàng không tăng thêm. Nếu như trong tương lai, lãi suất tăng lên một chút thôi, thì thế giới có nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng nợ công. Đó mới là mối đe dọa thực sự treo lơ lửng trên đầu chúng ta.
Trả lời tuần báo Lopes, kinh tế trưởng ngân hàng Natixis của Pháp và cũng là một trong những chuyên gia tài chính tiền tệ hàng đầu, ông Patrick Artus cho rằng, đe dọa khủng hoảng tài chính toàn cầu chưa cận kề, thế nhưng đợt sóng thần sắp tới, một khi bùng lên thì sẽ vô cùng tai hại. Thứ nhất, theo chuyên gia kinh tế này, những trồi sụt thất thường trên thị trường tài chính quốc tế ở vào thời điểm này là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn bị cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009 ám ảnh. Thứ hai là cho dù ngành dầu khí đang trong giai đoạn khó khăn, nhưng những ông khổng lồ như là BP hay Exxon Total sẽ không mất khả năng thanh toán. Thế nhưng, điều đáng lo ngại là khối lượng tiền tệ khổng lồ đang lưu hành trên thế giới. Số tiền này hiện nay đang cao gấp 10 lần so với thời điểm của năm 1996, để tương đương với 30% GDP của toàn thế giới. Đây là hậu quả trực tiếp từ các biện pháp bơm tiền mặt vào hệ thống kinh tế để kích thích tiêu thụ đầu tư đã được các ngân hàng trung ương của thế giới cùng áp dụng một lúc. Chuyên gia tài chính ngân hàng ông Patrick Artus nêu lên câu hỏi, điều gì sẽ xảy tới nếu như luồng tư bản khổng lồ đó được ồ ạt dịch chuyển từ một thị trường này tới một thị trường khác? Để so sánh, chuyên gia kinh tế Patrick Artus đã đưa ra những con số cụ thể như sau. Trong cuộc khủng hoảng tài chính Á Châu năm 1997-98, các nước liên quan đã vô cùng khốn khổ khi trông thấy từ 20 cho đến 30 tỷ đô la vốn rút khỏi các điểm nóng để được đầu tư vào những thị trường được coi là an toàn hơn. Giờ đây, khi mà Hoa Kỳ tăng lãi suất chỉ đạo và các nền kinh tế đang phát triển bị hạ điểm tín nhiệm, thì hàng tháng đã có đến 300 tỷ đô la từ các thị trường đang trỗi dậy đội nón ra đi. Khoản tiền khổng lồ đó góp phần thổi phồng thêm quả bóng địa ốc, tin học và cả nợ công. Chính vì thế, chuyên gia tài chính ngân hàng Patrick Artus thuộc ngân hàng Natixis của Pháp đã cực lực lên án chính sách tiền tệ vô trách nhiệm của các ngân hàng trung ương trên thế giới, điều mà ông gọi là một sự điên rồ của các ngân hàng trung ương quốc tế. Đó chính là lý do vì sao Patrick Artus đưa ra kết luận khủng hoảng tuy chưa cận kề, thế nhưng trận sóng thần tài chính sắp tới sẽ vô cùng thảm khốc.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần điểm báo của anh Vũ, mời quý vị nghe tạp chí xã hội của Minh Anh với đề tài Nhu thuật vũ khí giúp phụ nữ Anh đấu tranh đòi nữ quyền hồi đầu thế kỷ 20. RFI thực hiện tạp chí này với sự tham gia của thông tín viên Lê Hải tại London. Toàn ban Việt ngữ xin thành thật kính chào quý vị thính giả, hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị nghe nhạc phẩm Bonne Nouvelle qua tiếng hát của danh ca Pháp Francis Cabrel.
Trois anges autour, toujours en sentinelle. Des papillons aux ailes lourdes de cannelle. Y'a pas de raison que ce soit confidentiel. Chaque fois que je te vois, que je t'appelle, la vie me donne ce que j'attends d'elle. Dans chaque bar, chaque vois bien que sans toi je dérive au diesel. Comme t'as les clés du tout de la tour Eiffel. C'est de là-haut que tu colores l'arc-en-ciel. C'est pour ça que je t'appelle.